Nam Anh và Toàn ban thực hiện chương trình đọc truyện Hồ Biệt Chánh. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn sự khích lệ và theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Và sau đây, xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Sóng Thác Với Tình, sáng tác vào năm 1957, qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Kính mời quý vị theo dõi kỳ 7 để biết tâm tình của mỗi người trong gia đình Hai Cường trước quyết định ở lại cảnh sống thiên nhiên nhưng an nhàn hay trở về với cuộc sống phồn hoa đô thị. Hôm sau, ông Hai Cường lui cui ở ngoài rẫy lo chăm sóc đồ của ông trồng. Dịp đó bữa nay không có việc chi ở nhà và biểu Xuân Sơn với Thu Thủy đi đào trùng, đặng lát nữa ba dì cháu đi câu kiếm cá ăn. Ăn cơm sớm mơ rồi, ông Hai muốn tìm chỗ thanh vắng, chẳng vừa làm việc, vừa suy nghĩ, coi nên ở lại đây hay là nên trở về Sài Gòn. Ông cầm cây mát, đi vô vườn chuối, đặng đống chuối cây ăn buồn, rồi mà bỏ, và bứng chuối con trồng rải ra thêm. Dì với hai trẻ, bác cần câu và sắt giỏ đi ra mấy biển. Hai chị em Thiên Hương với cô Lê ở nhà mới bàn với nhau về chuyện ông chú nói hồi hôm. Thiên Hương nói, theo lời ông chú thật rõ công chuyện em. Từ lúc ban đầu, chị nhận thấy ông Khải Quan hồi trước đã giàu có rồi, bây giờ là được địa vị cao. Tuy vậy mà ông là người biết điều chứ không có phải là bội bạc tình, bội nghĩa như mình tưởng. Vì muốn được hiếu nên ông phải mất tình. Thì mười mấy năm nay chỉ chắc về phận trí ông không có còn được vui sướng như em đâu. Vì cha mẹ nên ông phải xa em. Nhưng ông gặp ông chú, ông khóc và giao tiền bạc cậy ông chú. Đem em đi xa mà nuôi. Ông hứa sẽ chu cấp luôn luôn. Ông lo cho em, cho đời sống của em, và cũng lo cho đứa con của ổng cấu tạo nữa, chứ ổng không có ý mà gạt đem đi cho xa đặng ổng bỏ. Không được tin tức, ổng viết thơ đến mấy lần mà cậy tìm kiếm, đó là bằng cớ ổng có không có quên mẹ con em. Hôm nay tình cảnh biến đổi sau đó, ổng liệu hòa hiệp với em được, nên ổng muốn ông chú đem mẹ con ổng trở về. Xét cho kỹ, chị nhận thấy ổng không có lỗi gì với em, mà em phiền trách, nên em không có chịu đem Xuân Sơn về đặng. Chồng gặp vợ, cha nhìn con, chồng vợ cha con xâm hiệp. Em có thiệt với chị nha, em không có phiền trách gì hết á. Hồi hôm á, nghe chú nói, em liền nói em ở luôn ở đây. Chứ em không có muốn đi đâu hết là gì, mười mấy năm nay, hễ nhớ cái cuộc tình duyên hồi trước á, chị em ăn năn lắm. Và hồi đó em còn nhỏ dại, nên em mới lầm lạc mà hư thân. Em là con nhà nghèo, dốt nát, khuê hèn. Còn anh Khải Quan là con nhà giàu, khôn ngoan, học giỏi, hai bực cách xa nhau quá. Làm sao mà hòa hiệp với nhau được? Dầu cho anh Khải Quan không có kể giai cấp, tình yêu làm cho anh mù quá. Anh đã bước xuống thấp, nắm tay em kéo lên cao. Nhưng mà còn cha mẹ ảnh, còn anh chị của ảnh, còn bà con cô bác của ảnh, họ có mù quáng như ảnh, họ có thương yêu quý chồng em đâu.
em mà đem thân, hèn hạ chiên cho nhà giàu sang, cả nhà sẽ ngó em có bằng nửa con mắt, em ở làm sao được. Tại hồi đó em chỉ có lịch duyệt nhân tình, nên em mới đem lòng yêu ảnh, mà cũng tại ảnh làm bướng, không có kể thế thái nhân tình, nên mới bị cha mẹ cấm cản, làm cho em nhục nhã hư thân, còn ảnh phải ăn năn hối hận. Thôi, mười mấy năm, mưa nắng đã rửa sạch và phơi khô tình yêu khờ dại đó rồi. Vậy nên, để cho nó nằm êm trong mé rừng góc núi, cho nó sạch sẽ khô khan luôn tốt hơn. Hơn là bày, đem nó ra lại, đặng cho hai đàn còn phải chia khổ một lần nữa.
Ông liệu hòa hiệp được, ông mới tìm chứ. Nếu tìm mà em phải khổ thì ông tìm làm chi?
Dĩ như bây giờ nghe cha mẹ ảnh có xui thuận đi nữa, thì ảnh cần chị vợ của cha mẹ cưới hỏi hồi đó đó. Em về em ở nhà lầu đi xa hơi, mà em phải uột hạ kiêng nể người ta. Cà là em ở đây, em uống nước suối nè, ăn mắm nè, ăn khô, mà em thông thả vậy, không có tốt hơn hay sao? Chỉ như bây giờ cha mẹ của anh đã 100 tuổi già rồi, còn vợ anh, hoặc cũng đã mãn phần, hoặc đã ly dị, nghe nói ảnh làm lớn, ngồi trên trước quan quận mình nữa, ảnh rước em về đàn em làm vợ ảnh trong nhà. Cha chả khó lắm chị ơi, phận của em hèn hạ, không có xứng đáng với địa vị cao sang đó. Em á làm cho xấu con mắt người ta, cho cực lòng cho ảnh chứ không có ích gì.
Nãy giờ, em nói phận em, còn em không nhớ tới Xuân Sơn, em nên nghĩ tới đời tương lai của nó nữa chứ. Bây giờ mình biết cha nó đã chiếu cố đến nó rồi chứ không có phải bỏ. Mình cũng biết cha nó giàu sang, vậy mình phải đè nén lòng thương yêu của mình mà để cho nó gần cha nó. Đặng bây giờ thân nó được sung sướng, rồi chừng lớn khôn, nó nhờ vào của phụ ấm mà khỏi cực khổ tấm thân. Cha đã muốn nhịn con, mà mình cản trở, không cho cha con gần nhau, chỉ sợ ngày sau nó khôn lớn, nó cực khổ, rồi nó phiền trách chị em mình. Việc đó, em mà phải suy nghĩ.
Cô Lê ngồi lặng thinh một hồi, rồi cứ thở một hơi dài mà nói:
"Chị nghĩ như vậy thì phải lắm. Nhạc cứ từ nhỏ tới giờ nó cứ sẩn bẩn trong vùng này chứ chưa đi đâu hết. Đi một mình nó có biết đường xá, có biết Sài Gòn ở chỗ nào đâu mà đi.
Chị có dạy nó học địa dư trong xứ mình. Tuy chưa đi đâu, xong nó đã hiểu tỉnh nào nằm chỗ nào. Vô Hà Tiên, nó hỏi thăm người ta, đặng lên xe đỏ mà qua Châu Đốc, hay xuống Rạch Giá, rồi sang xe mà lên Sài Gòn, có khó gì? Hay là cậy ông chú đưa nó đi?
Nhỏ lớn nó không có rời mình, để cho nó đi, em nhớ em chịu sao được. Mà hồi hôm á, Xuân Sơn có nói, nó cũng không có chịu đi, chắc nó không có chịu rước con Thu Thủy ra mà đi chứ gì. Nó nói phải đi hết cả nhà thì nó mới đi. Đi hết làm sao được? Em đố chị đó, nói làm sao mà cho Xuân Sơn chịu đi một mình thì chị giỏi lắm à. Hai đứa nó yêu nhau, thổi nay một bước không rời, Thủy đâu thì Sơn đó. Không thể nào nó chịu bỏ Thu Thủy ở nhà mà đi một mình đâu. Đi ăn vàng nó cũng không thèm.
Thiên Hương lơ lửng trầm ngâm rồi nói:
"Nếu Xuân Sơn chịu đi vô Sài Gòn ở với cha nó 1-2 năm cho nó khôn lớn, cha con nhìn nhau, nó biết đó biết đây, thông thạo việc đời, rồi nó trở về tặng mình cho nó phối hợp với Thu Thủy thì tiện quá em ha."
"Em mà sợ con Thu Thủy cũng không có chịu cái thằng nọ đi nữa chứ.
Chuyện này theo người ta thì dễ ợt, tại mình biết phải, biết quấy, biết xét phận mình, biết gì lòng người thì nó thật khó. Ông chú bối rối, than khó liệu, thiệt phải lắm.
Chú than trời đừng thanh tịnh, thình lình nổi giông nổi gió mà.
Thôi, để tối nay coi ông chú định lẽ nào. Mình phải hỏi gắt Xuân Sơn coi nó bằng lòng mà đi cho biết cha nó hay không. Hỏi mà dò ý nó, mà cũng dò luôn tình ý của Thu Thủy nữa rồi sẽ liệu định.
Hai chị em, kẻ tính tới, người tính lui hoài, không quyết định được gì hết. Ngoài vườn chuối, ông Hai Cường bứng trồng một hồi, rồi ông ngồi trong bóng mát, khoanh tay, ngó mông, và suy nghĩ, tính coi có nên dắt hết trở về Sài Gòn cho con cháu thưởng thức, cảnh rực rỡ chốn phiền ba, hay là nên ẩn núp luôn trong chỗ rừng núi này, mà hưởng cảnh thú thiên nhiên. Tuy im lìm, hậm hút, nhưng khỏe trí an nhàn, khỏi cạnh tranh, khỏi ganh ghét, khỏi nghe tiếng thị phi, khỏi mắc vòng tục lụy. Đi hay là ở, vấn đề chỉ bao nhiêu đó mà thôi, mà ông suy nghĩ hoài, không giải quyết được. Còn Xuân Sơn với Thu Thủy, ngày nay ra mấy biển ngồi, cũng vì vấn đề đó mà hai trẻ cứ bàn hoàng trong trí. Sơn cứ hỏi thầm trong trí, vậy chứ có nên đi lên Sài Gòn cho biết cha, rồi ở với cha hay không? Còn Thủy cứ lo ngại Sơn bỏ mình mà đi, thì mình bơ vơ, rồi buồn rầu, chịu không nổi. Gần nửa chiều, dịp biểu về đặng lo cơm nước, dịp xách giỏ cá đi trước, hai trẻ giác cần câu đi theo sau. Thu Thủy nói với Xuân Sơn,
tới nay nha, em tưởng hai đứa mình đều không có cha, té ra bây giờ anh có cha, thiệt là anh có phước hơn em quá.
Có phước hay không, làm sao mà biết được, em chưa thấy ông cha đó, em chưa hiểu ông muốn cái gì. Sao em dám gọi là có phước?
Dẫu ông muốn cái gì, ông cũng là cha. Ông mới tìm kiếm ngoại, ông hỏi thăm má với anh. Ông cậy quan quận, chưa hết về Sài Gòn cho ông. Mấy điều ấy, đủ chỉ là ông yêu anh. Chứ nếu không yêu, thì ông nói tới làm chi?
Có khi người ta tìm kiếm, là tại cần dùng, chứ không phải tại thương yêu. Vậy chứ thuở này, không có cha, hai đứa mình vô phước lắm hay sao? Mình cũng vui sướng, cũng có phước vậy. Cần gì phải có cha?
Nói vậy, thiệt anh không chịu đi hay sao?
Đi hết cả nhà, thì qua mới chịu đi.
Anh yêu em như vậy, thì em mừng lắm. Anh đừng có bỏ em mà đi nghe không? Hôm trước đó, anh bỏ em đi, với ngoại lên chốc chài có một ngày, mà em buồn, em muốn chết. Nếu anh mà bỏ em về Sài Gòn, chắc em sống không được.
Thu Thủy nghe nói như vậy thì liền nắm tay Xuân Sơn mà nói nho nhỏ,
cảm ơn, em mừng lắm.
Về tới nhà,
Diệp lo gạo rửa cá mà kho, Thu Thủy phụ nấu cơm, Xuân Sơn đi kiếm ông ngoại, rồi ông cháu đi vô nhà. Ăn cơm rồi, cả nhà cũng ra ngồi dưới gốc cây mà nói chuyện với nhau như bữa trước. Mà câu chuyện cũng chẳng có chi khác hơn là bạn tính, có phải trả lời với quan quận cách nào. Nên chịu đi về Sài Gòn, hay từ chối, ông Hai Cường hỏi thử từng người mà dò ý. Mỗi người đều có một ý kiến riêng, mến tiếc hạnh phúc thiên nhiên có tạo hóa sắp đặt cho mình, quen hưởng 16 năm rồi. Sống giữa cảnh đầm ấm, thân yêu, an vui, thông thả, nhưng không ham thứ hạnh phúc rực rỡ mà phải rần rổ tranh đua, liệu lo, giành giật. Bởi vậy, không ai hăng hái muốn bỏ Phú Quốc mà về Sài Gòn, điều đó thì mỗi người đồng ý. Nhưng không muốn đi thì mỗi người biện một lý do riêng, không giống nhau. Cô Lê nói, cô đã chán nản về cuộc tình duyên, tình đã cạn, chỉ đã mòn. Bởi vậy, cô muốn thủ phận an nhàn chứ không muốn vượt bực, rồi không có đủ tài đức với khả năng cho xứng với địa vị. Vì vậy, nên cô không muốn đi đâu nữa hết, quyết sống luôn ngoài hòn Phú Quốc, đặng vui với trời biển, bạn với núi rừng, tuy hậm hút sông thảnh thơi, khỏi nghe những tiếng thị phi, khỏi xa vào vòng ganh ghét. Về phận Xuân Sơn, nó là máu thịt của Khải Quang, cô là mẹ. Cô không được phép vị kỷ mà đoạn tình nghĩa cha con của nó, vậy cô phải để cho nó thông thả mà liều định về sự đi ở. Nó định lẽ nào tùy ý nó, cô không xúi mà cũng không cản. Nhưng nó bỏ cô mà theo cha, tự nhiên cô buồn, vì nó cũng là máu thịt của cô, lại không cô mang nặng để đau, rồi còn dưỡng nuôi dạy dỗ. Hôm nay lìa con, cô còn gì mà vui nữa. Cô Thiên Hương thì nói, lúc cô hoạn nạn thấy tứ bề tổ tăng mù mịt, không biết đường mà đi, may gặp ông Hai nhận cô làm con, cô Lê nhận cô làm chị. Từ ấy đến nay, mặc dầu không phải là bà con dòng họ, mà chúng sống với nhau rồi, cô yêu ông Hai như cha, yêu cô Lê như em, yêu như ruột thịt. Nếu ngày nay phải phân rẽ, thì tự nhiên cô buồn. Nhưng buồn, cô cũng ráng mà chịu. Chứ cô không nỡ bệnh rịnh mà cản trở bước tấn thủ của mẹ con cô Lê. Mẹ được sum họp với chồng, con được thả thắm với cha, mẹ con vui hưởng thú hạnh phúc gia đình, đặng bù trừ 16 năm biệt ly đau khổ. Nếu ông Hai dắt hết mẹ con cô Lê trở về Sài Gòn, thì cô Thiên Hương cũng xin để cho mẹ con ở luôn ngoài hòn. Dù buồn phân rẽ, mà có được tiếp tục an hưởng cảnh thú thiên nhiên, âm thầm, vắng vẻ, chứ cô đã lỗi lầm ngang ngược để bị cha mẹ từ bỏ, bị anh chị không nhìn nữa. Cô còn gia đình đâu mà trở về quê quán. Nhân dịp này, cô Thiên Hương nói ngay cho ông Hai hay, nói trước mặt Xuân Sơn, Thu Thủy, rằng từ ngày cô sanh con gái, thì cô Lê với cô đã thầm ước với nhau mà chung nuôi dạy hai trẻ, đặng chừng chúng nó khôn lớn thì cho chúng nó phối hiệp vợ chồng. Hôm nọ, thấy tình hai trẻ gian díu với nhau quá, nên muốn thực hiện lời nguyện ước, nhưng nghĩ vì hai trẻ còn nhỏ tuổi, chưa đủ trí khôn mà làm cha làm mẹ, nên chị em đều thỏa thuận cho một vài năm nữa, cho hai trẻ khôn lớn rồi sẽ cho phối hiệp vợ chồng. Hôm nay, tình cờ Xuân Sơn có cha, mà cha lại giàu sang. Nếu Xuân Sơn nhìn cha, thì cha sẽ có quyền quyết định đôi bạn, chứ mẹ không được tự chuyên. Vì thấy từ chiều hôm qua, hai trẻ có sắc buồn lo. Xuân Sơn dụ dự là tại không muốn rời Thu Thủy, còn Thu Thủy lơ lửng là sợ Xuân Sơn bỏ đi. Bởi vậy, cô phải nói ngay ra giữa đây, rằng theo ý cô, thì Xuân Sơn nên về Sài Gòn mà nhìn cha vài năm cho khôn lớn, rồi nếu không quên được tình xưa,
nghĩa cũ, thì sẽ thưa cho cha biết cuộc tình duyên đã hứa hẹn, chừng đó sẽ tính việc tơ tóc trăm năm. Tuy phân cách nhau, song mẹ con cô cũng vẫn ở đây mà chờ, chứ không mất đi đâu mà ngại. Ông Hai Xuân hỏi ý Xuân Sơn, thì chàng cứ nói y như bữa trước, nếu cả nhà đều đi hết với chàng thì chàng mới chịu đi, chứ chàng không chịu đi mà bỏ một người nào ở lại. Nam Anh và Toàn Văn thực hiện. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn với quý vị tuần sau cũng trên làn sóng của Việt Nam Hải Ngoại.